This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân mến chào Thái Ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và xin được chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay chúng ta trở lại với chương trình thì ở ngoài kia bầu trời thật là đẹp, nắng lên chói chang rồi. Chắc chắn rằng ở Houston thì cũng vậy. Tuy nhiên trong cái không khí mà có vẻ là bắt đầu nó nóng như vậy rồi thì cái tin mà ba cô gái mà bị bắt cóc rồi tới 10 năm sau mới được thả ra và được tìm thấy thì nó làm cho không khí hình như là nó nóng hơn, phải không chị Vũ Thanh Thủy?
Nóng hơn nhưng mà cũng rất là vui chị Thu Nga. Vâng. Đặc biệt là ba cô này và gia đình của họ, trời ơi, không thể tưởng tượng được. Họ phải trải qua những cái cơn ác mộng mà dài tới cả 10 năm trời. Nhưng mà quý thính giả có thể cũng thể nghĩ là đây là một cái tin tức thời sự đang rất là nóng bỏng. Từ ngày hôm qua cho tới ngày hôm nay mở ra tất cả mọi đài truyền hình thì luôn luôn là họ nói hết về mọi chi tiết về những cái tin này chị. Tuy nhiên tất cả các nhà giáo dục cũng như các nhà tâm lý học đó cũng đều khuyên là các gia đình nên phổ biến những câu chuyện này đối với con cái và chuyện trò với trẻ con về những cái điều này, bởi nhất là đối với những em, những thiếu nữ còn trẻ tuổi. Cho nên chúng tôi cũng nghĩ rằng đề tài này cũng thích hợp với chương trình Tình yêu và gia đình của chị Thu Nga, tại vì nhiều khi con em của chúng ta cũng ngây thơ lắm cơ, thành ra cũng cần biết tất cả những cái điều này để lỡ phòng trường hợp bị có là nạn nhân á, thì cũng có thể tự cứu mình hay là phòng ngừa được để không có bị tránh vào những cái trường hợp như ba cái cô gái trẻ này bị ác mộng suốt cả 10 năm trời như thế hả chị?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và cái điều mà rất là lạ lùng đó thì tại sao tới bây giờ hàng xóm mới nghe cái tiếng mà kêu la của một người mà bị bắt ở trong đó. Thì tại làm sao mà qua 10 năm nay thì tại sao mà ở tại cái neighborhood đó lại không biết. Và sáng hôm nay cũng tình cờ ở trên tờ báo địa phương lại cũng có một cái vụ bắt cóc của một cô bé 14 tuổi. Cô ở North Richland Hill, tức là ở trong cái khu vực của Dallas Fort Worth. Thì cô này chit chat với một cái anh chàng trẻ tuổi ở trên cái internet đó. Và sau đó thì cô leo ra khỏi phòng cái cửa sổ của phòng ngủ và cô lái xe đi và cô gặp anh này. Và bây giờ thì anh này cũng sắp ra tòa án ở tại Ohio. Thì chúng ta thấy rằng cái việc mà cha mẹ đề phòng cho con cái bị bắt cóc, xảy ra những cái trường hợp này thì chúng ta hết sức đề phòng. Và chị Vũ Thanh Thủy cũng biết là ở trên cái phone của chúng ta đó cũng có những cái option mà để cho cái mỗi lần mà có một cái việc mà bắt cóc xảy ra gọi là Amber Alert đó, thì họ báo cho mình biết để là mình đề phòng. Và cái chuyện mà bắt cóc thì xảy ra quá nhiều, nhưng mà cái chuyện mà cả ba phụ nữ này mà tới 10 năm sau thì mới tìm được thì đúng rồi, một tin nóng, nhưng mà đó là một tin vui. Chúng ta thử tưởng tượng rằng gia đình của ba cô này thì vui mừng biết là bao nhiêu, cũng giống như là cô bé 14 tuổi Thu Nga vừa nhắc đó, thì cô cũng được đoàn tụ với gia đình rồi chị.
Và nhiều khi chúng ta thấy con em còn nhỏ tuổi đó không để ý, nhất là Việt Nam. Ở Việt Nam mình ngày xưa không có những cái kiểu mà bắt cóc mà con nít còn nhỏ với vấn đề mà xâm phạm tình dục và như là ở bên này hả chị Thu Nga?
Vâng,
nhưng mà
vậy.
không bao giờ là quá thừa để mà nói những cái điều, đặc biệt là liên quan đến tin tức thời sự nóng bỏng, là cái cơ hội rất là tốt để cho phụ huynh nói. Biết chị Thu Nga có nhớ hồi Vũ Thu Nhi còn nhỏ đó, nhớ hồi đó có đọc một cái chuyện phóng tác của Hoàng Ngày Thủy thôi, không nhớ rõ tên chuyện là gì, nhưng mà chuyện về một cô thiếu nữ, con gái duy nhất của một nhà tỷ phú bị bắt cóc để đòi tiền chuộc đó chị Thu Nga.
Dạ, vâng.
Nhưng
dạ.
mà trong cái thời gian đó mà lo về cái chuyện mà đòi tiền chuộc đó, thì lại cái người con trai của cái người bắt cóc đó đó lại mê cô này. Thế là ngay cả sau khi gia đình cô đã chuộc tiền rồi, vẫn giữ cô luôn, không có thả cô về trong nhiều năm trời như vậy. Cuối cùng thì cô cũng được cứu thoát, nhưng mà cô không thể nào chịu nổi cái cô bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng đến cái độ không thể nào trở lại cái đời sống bình thường, thành ra cuối cùng thì cũng tự kết liễu cuộc đời mình. Cái câu chuyện đó dù chỉ là chuyện tiểu thuyết nhưng mà đọc từ lúc còn nhỏ đó chị, nó cũng gây ra một cái ấn tượng làm cho mình rất là tự nhiên là phải cẩn thận, đặc biệt tại vì qua cái câu chuyện đó mới thấy rằng cái diễn biến tâm lý của con người nó có thể có những cái khúc ngoặc không thể nào mà lường trước được. Thành ra phụ huynh cũng luôn luôn nên dặn dò con cái trước. Không biết chị Thu Nga còn nhớ cái câu chuyện của cái cô JC Dugard không? Bị bắt ở bên California hồi mới có 11 tuổi thôi, mà bị bắt giam tới 18 năm trời cho đến cách đây cách đây tới năm 2009, cách đây 4 năm đó thì mới được giải thoát, mà cô lại có thấy hai người con đối với kẻ bị bắt cóc, mà cũng có nhiều lần cô cũng đi theo cả cái người bắt cóc này đi ra ngoài đường nữa. Thế mà người ta nói tại sao cô không cầu cứu, thì tất cả các nhà tâm lý học đều nói rằng cái tâm lý của những người mà nạn nhân bạo hành đó chị, bị bạo hành, bị bắt cóc xong rồi bị đe dọa, bị hành hạ, nhất là đối với những thiếu nữ còn trẻ tuổi đó, là một cái ấn tượng làm cho họ rất là sợ hãi, thành ra ngay cả khi có hoàn cảnh có thể tự thoát thân được, họ cũng không dám kêu cứu, không dám tự thoát thân cho đến lúc thật là an toàn. Thành ra điều này càng cần hơn nữa để cho phụ huynh Việt Nam mình phải dặn dò con cái mình thật là cẩn thận, chị Thương nhé.
Dạ vâng, đúng vậy. Quý vị chắc cũng không quên cái câu chuyện đó đâu, là cái cô gái đó bị bắt rồi lại ở với lại cái người mà bị bắt cóc, và ngay ở sau cái hè của ông ta có một cái ông dựng một cái nhà cho cô đó ở, mà lại có con rồi đi ra đường, thì thiếu gì cái cơ hội để cho cô đó chạy đi. Như vậy chúng ta thấy rằng khi mà bị bắt cóc như vậy, cái tinh thần mà bị đàn áp thì người ta thấy rằng người ta trở thành là low self esteem, tức là người ta không có cảm thấy tự tin nữa. Cũng giống như là cái trường hợp của một trong những cái cô ba cô gái này, là cô Berry xác nhận là kẻ bắt cóc mình đã bắt cóc đã lâu rồi, nhưng mà tại sao tới bây giờ thì cô mới đưa ra những cái lời mà la hét và cầu cứu như vậy. Thì một nhân chứng nói rằng ông ta nhìn thấy phụ nữ là từ ngoài cái ngôi nhà và gào lên để kêu cứu, và ông ta nói rằng nghe thấy tiếng la hét và ông nhìn thấy một cô gái đang điên cuồng tìm cách ra ngoài. Không lẽ tới 10 năm nay bây giờ cô này mới điên cuồng?
Vâng, hồi nãy chị Thương Hãm đặt cái câu hỏi là tại sao một cái căn nhà ở ngay giữa cái khu có hàng xóm sát bên cạnh như vậy mà ở tới 10 năm trời mà hàng xóm không biết tới. Đây cũng nói lên cái tâm trạng của những cái người nạn nhân mà bị bạo hành đó chị Thương Nga. Có thể là trong thời gian đầu mấy cô này cũng đã từng tìm cách trốn và đã bị trừng phạt đến cái độ kinh hoàng làm cho họ trở thành quá sợ hãi, không có dám. Họ còn báo chí còn nói họ bị trói nữa chị ơi. Những cái lúc mà những cái người những cái hung thủ mà đi vắng đó là còn trói mấy cô này lại, thành ra họ quá sợ hãi đến nỗi mà không có dám nhúc nhích gì cả cho đến cái lúc mà thật sự là an toàn. Cũng may mắn cho cái cô này là hôm đó cái tên hung thủ này đi vắng nhà, thành ra cô la hét lên, cô bảo trời cứu giùm tôi trước khi mà tên trở lại, và xin đến cứu ngay giùm, còn có những người khác nữa, không phải chỉ có mình tôi thôi. Mà giữa cái khu, nhưng mà chị Thu Nga không biết ở bên Dallas có vậy không, chứ ở Houston chị Thu Nga có biết không, có nhiều cái khu vực, khu dân cư ngay như trong vùng Southwest này nè, mà có rất nhiều căn nhà có vẻ như bỏ hoang, đóng cửa, đóng bằng gán, ván gỗ ở bên ngoài đấy chị, kín mít ha. Thành ra có người ở bên trong hay không thì mình cũng không biết được. Thì cái căn nhà tại Ohio ở Cleveland mà nhốt ba cô này cũng vậy. Hàng xóm mà cũng đôi khi họ cũng hơi thắc mắc một tí là tại sao cái ông tài xế xe bus này đó, cái nhà này có vẻ như nhà bỏ hoang, tại vì ông ấy đóng kín hết tất cả, cái tầng dưới đó thì đóng kín hết bằng cái gỗ che hết mọi cửa sổ. Nhưng mà cái ông tài xế xe bus lâu lâu thì ông lại đậu xe bus đằng trước cửa nhà này, rồi ông vào ông check cái gì đó xong rồi ông lại đi ra. Thành ra hàng xóm mà tổng hơi thắc mắc, nhưng mà họ cũng không có thắc mắc nhiều đến cái độ, tại vì ông này lúc nào cũng vui vẻ trò chuyện với hàng xóm, thành ra họ thấy ông cũng là cái người bình thường, cho nên họ không có thắc mắc đến cái độ mà nhốt 3 người mà tới 10 năm trời thì kinh thật đó hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và đây cũng cho thấy rằng cái điều mà neighborhood, tức là trong làng xóm của Hoa Kỳ đó, chúng ta tôn trọng cái mà sự riêng tư của cái người hàng xóm nhiều lắm. Nhưng mà cái điều đó nó cũng có cái điều tốt và cũng có một cái điều mà nó không tốt. Chúng ta nên tìm hiểu hàng xóm của chúng ta. Mà không biết tìm hiểu thì ông hàng xóm có thấy là mình tò mò hay không. Nhưng mà cũng có nhiều cái khu xóm ta đề là crime watch đó. Nếu mà có thấy những kẻ lạ mặt hay có thấy những cái gì, sự gì mà tình nghi đó, thì nên có những cái cuộc họp ở trong hàng xóm với nhau để mà báo cáo với nhau, để mà tìm hiểu. Cũng giống như là có những cái căn nhà mà họ chứa ở trong đó là trồng cần sa, và người ta chỉ thấy rằng có những người đến rồi đi, đến rồi đi, nhưng mà người ta trọng cái sự riêng tư, người ta cũng không có tìm hiểu và người ta cũng không có báo cáo lên với nhà chức trách. Thì cái chuyện mà ba cô gái này có lẽ là cũng rơi vào cái việc đó, nhất là cái ông hàng xóm mà ông cứ vui vẻ, ông cười như vậy. Nhưng mà chúng ta thử tưởng tượng là những đứa con cái của chúng ta bị bắt cóc từ lúc mà nó còn có mới có mấy tuổi thôi, thì tới khi mà bị bắt cóc mà 10 năm sau rồi thì chúng đã lớn lên rồi, hình dạng có thể là thay đổi. Thì nếu mà có những cái tin tức mà đưa ra để mà tìm kiếm những em bé thất lạc này thì có thể là người ta không tìm ra, tại vì nếu mà có nhìn thấy cũng đâu có tìm ra, đâu có nhận diện được, phải không chị?
Nhiều khi ngay cả cha mẹ mà gặp con cái một người nữa sao, nhiều khi cũng không có nhận ra nổi nữa. Nhất là trường hợp của ba thiếu nữ này bị bắt cóc lúc mà các em tuổi còn rất là trẻ, như là cô Amena Berry đó, mới có 16 tuổi thôi. Cô bị bắt cóc ngay cái đêm trước cái ngày sinh nhật 17 tuổi của cô, từ hồi năm 2003 cho tới bây giờ. Vâng. Cũng ngày tháng 4 đó chị Thu Nga.
Yeah.
Rồi cái một cái cô khác đó, cái cô mà Gina de Jesus đó, thì bị bắt cóc lúc 14 tuổi thôi.
Vâng.
Trên cái đường đi học về nhà, 14 tuổi thì còn ngây thơ quá, chắc học chừng khoảng lớp 7 đó, thì đã bị bắt cóc. Rồi thì cái người thứ ba là người 20 tuổi, là cô Michelle Knight, thì 20 tuổi. Thành ra khi mà thấy cô này mất tích thì gia đình tưởng cô này run away, tưởng cô này bỏ nhà ra đi. Mà khi mà báo cáo cảnh sát đó, thì cảnh sát cũng coi thường những cái vụ, những cái thiếu nữ mà trên 18 tuổi mà cha mẹ mà báo cáo là mất tích đó chị. Họ cũng coi cái đó là một cái chuyện bỏ nhà ra đi, họ không có tìm kiếm kỹ như là các em còn trẻ tuổi. Thành ra ghê quá chừng đi thôi. Nếu mà con em chúng ta, chị Thu Nga có nhớ, có một lần Nguyễn Thủy cũng nhớ có một cái tin thời sự mà ở ngay Dallas á chị.
Vâng.
Cũng một em bé người Việt Nam mà đi ở trên đường, trên cái đường đi bộ đi học, cũng bị ngay một cái tên nó kéo vào trong một cái ngõ hẻm ở đằng sau vắng vẻ đó.
Vâng, đúng vậy.
Xong rồi nó xâm phạm tình dục. Thì trong cái trường hợp này nó có thể bắt cóc, nó đem đi vào trong một cái nhà bỏ hoang rồi nó trói lại trong đó, thì gia đình cũng đâu có biết được.
Dạ,
cho
vâng.
Nên cái cách tốt nhất làm sao dạy cho các em cái cách phòng thân là chị ha.
Dạ vâng, và cũng một trường hợp khác thì chúng tôi cũng có interview một người bị bắt cóc ngay ở tại cái mall. Thì khi mà cô này đó ngồi lúi cúi xem ở trên cái phone thì có một người đi tới, cho một người đàn bà đi tới để hỏi đường. Thì cô này vừa mở cửa ra một cái đó thì cái bạn trai của cô đó là kéo cô này trở lại bên xe và chạy vòng vòng. Nhưng mà cô này may mắn một cái đó là khi mà đến một cái trạm xăng đó thì cô nói rằng cô muốn đi dùng cái bathroom. Sau cái bọn bắt cóc đó cho cô đi ra, và cho cô đi ra xong đó thì là cô mới chạy đi cầu cứu. Rồi cái tên mà bắt cóc, hai cái người bắt cóc đó, họ mới lái xe họ chạy đi. Nhưng mà họ cũng là khờ dại, nghĩa là tại vì lấy cái xe của nạn nhân thì chắc chắn là nạn nhân có thể là báo cáo với cảnh sát là cái số xe, thì sau đó thì bị bắt trở lại. Nhưng mà cái điều mà quan trọng đó là cái cô đó may mắn là cô không có bị giết chết, và cô cũng chỉ là bị đánh, bị bầm mặt thôi. Thành ra chúng ta thấy là cái chuyện bắt cóc này xảy ra nhăng nhãn hàng ngày, ngay ở trên đường phố, ngay giữa ban ngày ban mặt, chứ không cần gì ban đêm đó chị Thủy.
Vâng, và những cái kẻ bắt cóc đó, đây lại cũng không phải là những cái tên tội phạm chị Thu Nga.
Vâng,
đây là một cái người tài xế lái xe bus 54 tuổi, xong ở chung với hai người em, thì ra chắc cái ông này chắc là không có vợ. Thì sao đó mới đi bắt cóc cô này về, xong mà lại bắt cóc thêm cả hai cô kia nữa để mà làm vợ cho hai đứa em của mình. Thì kinh, thì thật là kinh, kinh khủng thật. Nhưng mà thưa quý thính giả, đây là cái câu chuyện thời sự vừa mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Cái nội vụ vừa mới ra trước ánh sáng ngày hôm qua, cho nên vẫn còn đây trên tin tức của các đài truyền hình, truyền thanh, báo chí. Quý thính giả, phụ huynh Việt Nam cũng nên dùng cái cơ hội này để mà nói chuyện với các em mình. Mình có thể không cần đi sâu vào những cái chi tiết quá độ, nhưng mà để mà dặn dò con em phải hết sức là cẩn thận. Và nếu mà có trường hợp nào xảy ra thì cũng có thể cũng dạy con em một vài cái cách thức nào sao để tự phòng vệ. Thí dụ như cho con em mình đi học võ chẳng hạn, thì chị Thư Nga. Giống như mấy đứa nhỏ sau khi mà cho đi học võ đó, thì các em bảo ít nhất các em cũng biết đá vào cái kẻ mà đụng tới mình, hay là biết cách la hét, hay biết cách té mà không có bị chảy sát, hay là tự nhiên nó cũng tự tin hơn. Là chị Nga cơ, thì Thư Nga có nói đến cái chuyện mà low self esteem, tức là lúc nào cũng không có thiếu tự tin, rồi sợ hãi, rồi yếu đuối, rụt rè đó. Khi mà các em có một tí xíu biết cái cách phòng thân, phòng vệ mình và được cha mẹ chỉ dạy đó kỹ càng, thì có thể các em có thêm sự tự tin để có thể thoát thân được trong những cái trường hợp nguy hiểm như vậy.
Dạ vâng, và trong chương trình Tình yêu và gia đình thì với cái đề tài là ba cô gái bị bắt cóc, thì chúng tôi rất muốn nghe ý kiến của quý vị là quý vị nghĩ như thế nào về cái việc này, và quý vị có một cái biện pháp nào để mà phòng chống lại chuyện mà con em của chúng ta bị bắt cóc hay không. Và với số điện thoại là 713-664-8002, và cũng như thường lệ thì chúng tôi cũng xin nhắc với quý vị rằng chúng ta không có nêu một tên một người nào hay là tấn công một cái người nào hết. Và ý kiến của quý vị thì chúng tôi rất là tôn trọng, và chúng ta cũng sẽ bàn cãi với nhau trong tinh thần ôn hòa.
Dạ, vâng, 713-664-8002 thưa quý thính mỹ. Đây là một cái đề tài để mà phụ huynh Việt Nam cùng hội luận với nhau thôi. Chúng ta cùng chia sẻ cái câu chuyện này cũng như là những cái ý kiến của mỗi bậc phụ huynh. Nếu mà những quý vị nào đã có những cái hoặc là biết những hoàn cảnh tương tự mà của người Việt Nam mình á, làm cách dạy dỗ con cái cách nào để cho các em có cái lòng tự tin mà biết tự phòng vệ mình, thì mời quý vị cũng cùng gọi vào để mà đóng góp với chúng tôi. Một cái điều đáng nói nữa đó là ba cái cô này bị giam không có cách xa cái khu mà họ bị bắt cóc đó chị Thu Nga. Đến nỗi mà có người thân của họ còn ở ngay trên cùng cái con đường mà cái nhà mà mấy cô bị giam 10 năm trời như vậy nữa, thì thấy cái điều này thấy dễ sợ thật. Và 713-664-8002 xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Vâng, chào hai chị, em tên là Huy ạ.
Vâng, chào anh Huy.
Vâng, em xin để mà phòng vệ thì em có một cái ý kiến này là khi mà kẻ dữ mà mình đối diện, khi mà bị bắt cóc mà đối diện với kẻ dữ đó, thì mình em nghĩ là cách nhanh nhất đó là dùng hai cái ngón tay của mình đưa vào cái mắt của họ thật nhanh. Khi mà họ mù rồi đó là họ choáng váng rồi, là mình có thể chạy trốn.
Vâng, cái cách này cũng hay lắm. Hình như là trong những cái môn võ tự vệ đó, người ta cũng chỉ cái cách này đầu tiên đó, phải không anh Huy?
Vâng, vâng. Tức là khi mà mắt mà, thường thường mà mình mắt của mình mà bị một cái gì đó là mình khó chịu lắm.
Vâng.
Thế đến là em xin lỗi gì đó là khi mà các em không đừng có bao giờ mà đi một mình, luôn đi với bạn bè của mình, rồi tránh đi ban đêm, nhất là đi ban đêm. Đi ban đêm thì không bao giờ đi một mình.
Vâng.
Lúc nào cũng mình cũng phải là hai người với bạn bè, hay là bố mẹ, hay là anh chị em của mình.
Vâng.
Nên ngay cả đi các em khi đi học về cũng vậy, là phụ huynh phải theo dõi các em để đón đi.
Vâng. Đưa đón đấy. Hoặc là có đi thì đi cùng với các cái trẻ hàng xóm ở trong khu xóm để cùng đi bộ đến trường, phải không anh nhỉ? Các phụ huynh cũng nên vâng liên lạc với nhau để mà cho con em mình cùng đến trường hay là cùng đi học về chung với nhau.
Dạ vâng, dạ đúng như thế, vâng. Tức là đừng có bao giờ... Dạ vâng, đó là ý kiến của em. Dạ.
Vâng, xin cảm ơn anh Huy rất là nhiều. Dạ. Chị và anh chị Thương Nga thế sao chị?
Dạ vâng, cái môn tự vệ mà dùng cái ngón tay đó cũng hay lắm. Và đàn bà còn có thêm một cái món tự vệ nữa là cắn đó chị, thì cũng đỡ lắm.
Không, nhưng mà nhiều khi cắn đó chị, dạ. Trong lúc mình cúi cắn ấy, nó nắm tóc mình đánh thì cũng ấy. Nhưng mà cái chập vào mắt nó giống như anh Huy nói thì cũng rất là quan trọng.
Dạ.
Còn những em mà biết đá đó chị,
dạ, vâng,
thì
đá.
Nhiều khi đó các em mà nếu mà có học võ tự vệ đó, các em thường thường cũng được chỉ cái cách đá và đá vào cái chỗ hiểm đó.
Vâng,
thành ra
vậy.
Tự nhiên cũng làm cho người ta chán quán. Thì tự cũng làm cũng, nhưng mà có lẽ cái an toàn tốt nhất vẫn là tránh, giống như anh Huy nói đó, tránh đi một mình, dù là đi học trên đường đến trường hay là từ trường về. Ít cơ, thường thường phụ huynh cứ nghĩ rằng chơi cái đường đến trường học là cái con đường mà đầy hoa thơm, đầy là những cái cảnh mà ngây thơ dễ thương nhất, Nhưng mà ngày nay kẻ xấu sẽ nhắm vào những cái con đường đó để mà bắt cóc con em của chúng ta. Thành ra cũng cần dặn con em thật là kỹ trên những cái con đường này. À, chị Thu Nga biết không, Vũ Linh thì biết có nhiều phụ huynh Việt Nam đó, nhà ở rất là gần trường, con em có thể đi bộ được mà cũng không có dám để cho con em đi bộ. Chị ơi, cũng nhất định đưa với đón thôi.
Dạ vâng, tại chắc chắn là cách tốt nhất thôi. Dạ, là tại vì các em nhỏ đó thì giống như là con cừu non, làm sao mà có thể tránh được cái bẫy của con chó sói. Và cái câu chuyện mà cô gái 14 tuổi ở Richland Hill cũng cho chúng ta một cái bài học rằng khi mà các em thấy ngồi ở trên cái computer mà cái cửa phòng thì nhất định đóng trở lại không cho cha mẹ xem, hoặc là các em đã chờ cho cha mẹ ngủ rồi chơi trên computer, thì có những cái kẻ xấu đã lợi dụng cái sự ngây thơ của các em mà có thể là dụ dỗ các em, và các em có thể đi ra ở ngoài trốn đi theo cái tên bắt cóc đó. Vì vậy cho nên là computer là một cái vật dụng mà bây giờ chúng ta thấy rằng khó có thể mà không có trong cái đời sống của chúng ta, nhưng mà cũng giống như là những cái phương tiện tối tân khác hiện thời bây giờ, nó có hai mặt, giống như là con dao hai lưỡi. Nếu mà chúng ta tin tưởng hoàn toàn với cái computer để cho các em học hỏi thì cái đó là cái điều cũng không đúng.
Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ alo.
Dạ vâng ạ, xin mời bà, xin được biết cái dây ạ.
Tôi cũng xin đóng góp một chút ạ.
Dạ vâng, vâng thưa bà, hình như bị echo đó bà, nếu có thể xin bà tắt dùng radio đi được không ạ?
Rồi à.
Vâng, bà cho biết quý danh được không ạ?
Dạ, tôi tên là bà Năm.
Vâng ạ, vâng, chào bà Năm.
Dạ, tôi cũng có một cái vụ là cách đây năm ngoái đó, thì ở gần nhà đó, con cháu nó cũng 17, 18 rồi. Vâng. Mà nó đi học, nó xuống xe bus, từ ở cái chỗ xe bus và về đến nhà nó cũng không xa bao nhiêu. Trình độ cũng không xa bao nhiêu, mà nó về đến nó đi, nó xuống xe bus mà cái mà có một cái xe... nó đi theo con bạn thế, thì một con bé đó cháu nó đi lại sát sát vào bên trong nhà, bãi cỏ này đường trong nhà chứ không có đi sát sát ra ngoài.
Vâng.
Cho nên nó cứ theo con bé nó đi, cứ theo từ đấy mà về nhà cũng phải một quãng, cũng phải cứ cần một cây số ạ.
Vâng,
thế xong nó đi đến lúc mà cháu nó đi về tới trường độ một hai căn nữa thì tới nhà nó thôi. Thế thì thằng kia đi sát vô, thế là cháu nó nó chạy vào trong nhà.
Vâng.
Nó chạy vào trong nhà nó phát. Đấy là cháu đã 17, 18 rồi đó. Mà gần nhà thôi đấy, không phải xa. Thế mà cháu nó cũng bị như vậy đó. Thì tôi cũng xin có ý kiến là như vậy. Các cháu nó đi không bao giờ để nó đi một mình. Con gái đồ 17, 18 hay mười mấy chăng nữa cũng không bao giờ để đi một mình. Đi xe bớt xuống về nhà. Hoặc đi bạn với bè về. Hoặc là mình ra canh chừng. Hoặc là cháu nó cho nó một cái thứ, có một cái loại thuốc gì đó nó xịt đó.
Vâng.
Mình cho cháu nó một cái loại thuốc đó. Nhưng mà mình phải giấu khí.
Vâng.
Mình giấu khí ở trong người, lúc nào mình để túi quần. Đó, không có để cặp, mình phải để túi quần. Khi mình cần gấp mình cái mình lấy ra cho nó mau hơn.
Vâng.
Đó, cho nên mình cũng nên nghĩ như vậy. Cả các cháu chúng tôi cũng về học, nó cũng đi xa bớt như vậy. Nhưng mà cũng sợ lắm, cũng phải ra canh chừng mà đón hay là... mẹ nó ra đón chứ không dám để nó đi một mình.
Nhưng mà bà Năm ơi, sau đó đó thì là gia đình có gọi để mà báo cho cảnh sát về cái xe mà đi theo cháu không bà?
Cái đó thì tôi cũng không biết là bên nhà có gọi hay không thì cũng không biết nhá.
Tại vì đúng ra mỗi lần bây giờ có lẽ mình cũng nên dặn con em như vậy. Thấy những cái xe nào mà có vẻ khả nghi mà cứ đi theo mình đó, thì quay lại, nhìn xuống ghi cái số xe đó. Xong rồi cứ chạy ù vào và rồi gọi báo cáo cảnh sát. Cảnh sát sẽ không bao giờ làm phiền khi mà có những cái báo cáo như vậy. Dù là họ không có bắt được nhưng mà họ cũng giữ được cái số xe đó đó bà. Thành ra như vậy cũng làm cho kẻ gian cũng nản lòng, không có dám tấn công những người khác nữa hả bà nhỉ?
Vâng ạ, theo như tôi á, nếu mà các cháu nó có đi một quãng gần á, thì không bao giờ nó đi xuống đường, nó đi sát vào mé cỏ, bên trong cỏ, lên trên cỏ nhà người ta ấy.
Đúng.
Xong rồi nếu mà trường hợp xảy ra mình hồ nghi, mình khả nghi cái gì xe gì đó, bất cứ nhà nào mình chạy ù vào cái nhà đó, xong mình giả vờ mình gõ cửa, thì nó không biết là mình giả vờ, nhưng mà mình cứ vậy mình chạy, không ai ta để cho mình phải tiệt cả, thì mình cứ chạy đi, rồi ta sẽ có người cấp cứu, mình cứ gọi bấm chuông nhà đi, thì nó thấy mình bấm chuông là nó sợ nó chạy rồi. Đó là các cháu nên như vậy.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn ý kiến của bà rất là nhiều. Vâng, đúng rồi, chứ nếu mà đi sát ngoài lòng đường á, nhiều khi xe nó ngừng lại một cái nó mở cái cửa ra, nhất là xe van bít bùng chị Thu Nga ha, cái là nó kéo ngay cái em nó vào trong xe van, là lúc giờ có la hét gì thì cũng đâu còn nghe được nữa hả chị?
Dạ vâng, và người ta dạy các con em mà khi mà gặp cái trường hợp đó thì đừng có chạy xuôi chiều theo chiếc xe mà phải chạy ngược chiều lại.
Dạ
vâng, chạy ngược chiều lại thì tài xế nó không thể nào mà lái xe mà nó quanh trở lại nhanh được như vậy hết. Và về cái việc mà dùng mây xe là pepper spray đó, thì hình như là không có biết là mình dùng cái đó, có nhiều nơi thì họ cấm, không có cho dùng. Nhưng mà cũng có nhiều nơi có thể dùng được thì chắc là chúng ta cũng phải nhờ những vị có làm việc trong cái cơ quan mà nhà chức trách đó.
Không biết ở Dallas như thế nào chị, nhưng mà có lẽ luật là luật chung ở tiểu bang chứ ở Houston thì dùng được. Mình có thấy các cháu nó có mua cái mace đó chị, cái paper spray đó đó, mà thường thường nó tiện lắm, giống như hồi nãy bà Năm có nói là để trong
cầm
túi cho
đó,
nó tiện lấy. Nhưng mà cái mace đó đó nó hay có cái móc giống như cái móc chìa khóa đó chị. Các em có thể móc chìa khóa nhà hay là chìa khóa xe hay là bất cứ cái gì vào đó, thành ra lúc nào cũng cầm trong tay hết á, thì là xịt ngay một cái vào mắt của cái người mà định bắt mình, thì tự nhiên là cũng sẽ là câu thêm được giờ để cho mình thoát thân rồi chị ha.
Dạ vâng đúng rồi, nhưng mà hy vọng là các em nhanh tay, tại có nhiều người cũng giống như cái kiểu mà dùng súng về rút súng ra chưa bắn người ta đó thì là đã bị khống chế rồi, thành ra cái đó là phải tự vệ. Và dạy cho các em là phải la cho thật lớn, phải la cho thật là to, nghĩa là la hết tất cả những cái không khí ở trong cái buồng phổi của mình là cứu, help, rồi là chạy ngược chiều. Và cách tốt nhất là mình cứ mắt trước mắt sau, thì mình xem theo có cái xe nào khả nghi hay có người nào khả nghi đi theo mình hay không. Và nhất là phải đi chung với nhau, nếu mà cha mẹ đi không được thì thì dạy các em là phải đi chung, lúc nào cũng có bạn bè, lỡ mà có bắt cóc hay là bị rớt xuống mương hay là cái chi đó thì cũng có người báo lại cho cha mẹ hoặc là trong trường để mà biết. Vâng, thì chúng tôi rất mong quý vị đóng góp chương trình với số điện thoại là 713-664-8002. Quý vị có những cái biện pháp gì và quý vị sẽ dạy cho con cái của quý vị như thế nào để tránh cái việc mà bị bắt cóc như thế này. Và cái chuyện mà ba cái cô gái mà bị bắt cóc đó thì chúng ta thấy rằng dễ sợ quá, và cô Perry lại còn có một cái đứa con nữa. Và các nhân viên của điều tra xem thử coi những ông mà bắt con nít này từ 50 cho đến 54 tuổi này, thì lúc đầu mình muốn biết là trong đầu của ông đó, ông làm như thế nào và tại sao ông có cái ý tưởng và cuối cùng là ông hành động là bắt cóc ba cô gái này như vậy.
Vâng, người ta cũng nói rằng đối với là những cái em bé mà thí dụ như trên đường đi học về tay bây giờ cũng có ôm cặp sách đó chị, hay là thiếu nữ thì cũng có ví đó, thì một trong những cái biện pháp khác nữa đó là liệng ngay cái ví vào mặt của cái người mà định bắt mình đó, để mà làm cho trong lúc họ lúng túng là mình có thêm thì giờ để mà thoát thân được. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Chào chị Thanh Thủy, chào chị Phương Nga. Có chuyện này cách đây mười mấy năm với chị. Cũng có nhiều cái kế của kẻ bắt cóc không chị, như có một đứa bé đó khoảng trên 10 tuổi đó chị, thì đi xin bố mẹ đi qua nhà hàng xóm trước cửa, bạn học bên trường là đi bộ qua thôi, thì bố mẹ nghĩ là hàng xóm thì cho con qua chơi, bạn học của con, thì đứa bé vừa đi qua đã chơi xong đi về, thì về băng qua đường có cách mấy căn nhà chị, thì gặp một cái xe đó nó kêu đứa bé lại, đứa bé thì thật thà đứng lại, cái nó mở cửa nó hỏi xong cái đấy, đứa bé hỏi xong cái đó nó ví xuống lắc vào xe, nó chở đi một vào đám rừng, cái nó làm chuyện nó xong rồi chị, cái nó mới bỏ ra, cái đứa bé mình lội bộ ra cái shopping mới mượn phải mà bố mẹ, bố mẹ đứng ngay shopping đó kêu cảnh sát chở đứa bé nhà thương, khởi bộ đồ ra cảnh sát giữ và đem đến đi khám đó, may nó không giết rồi là phước đó chị, thời gian trường hợp ta cũng phải đề phòng chị qua cái lộ đó, còn như vậy đó.
Vâng, giờ cũng rất là kinh khủng, thành ra phải đặc biệt cẩn thận đối với tất cả các em bé. Dù là đi hàng xóm cũng phải thật là cẩn thận. Mà chị vẫn cảm ơn cái câu chuyện của chị nhé.
Dạ, người lạ chị, người lạ mà cái bé nó cũng biết là nó chơi, nó hỏi gì tới đây. Nên giặt những cái cháu là người cái lạ cũng không nên lại nữa.
Đúng, không vậy. Bao giờ nên để cho hỏi han. Hồi nãy chị Thu Nga cũng có nhắc đến cái chuyện các hàng xóm, vâng, xin chào chị nhé. Nhà hàng xóm mà khi mà thấy những cái xe lạ làng vàng trong khu xóm mình đó, cũng luôn luôn nên ra đứng ngay cửa hỏi và làm bộ ghi cái số xe. Những cái kẻ gian mà nó thấy ai mà ghi cái số xe nó là nó sợ nó chạy mất rồi chị ơi. Và thành ra hàng xóm cũng nên giúp đỡ nhau bằng cách đó. Thì như vậy sẽ tránh được những cái trường hợp mà tệ hại như vậy. Chứ ở bên này thì, ở Việt Nam thì ít khi xảy ra những cái chuyện này, tại vì hàng xóm thì biết nhau từ đầu làng cuối ngõ là biết nhau hết rồi chị nhỉ.
Dạ đúng rồi.
Xin được mời vị. Mời chị.
Dạ, và nhắc các em nhỏ nhỏ đó là không nói chuyện với người lạ và cũng không có lấy kẹo bánh gì của người lạ hết. Thì tại vì trong một trong những cái cách mà họ hay dùng đó là cũng cho kẹo bánh cho các trẻ em đó chị. Dạ vâng, và bây giờ chúng tôi xin mời một vị trên đường dây ạ.
Xin mời ạ.
Dạ, hello, chào hai cô trên đài.
Vâng, xin để biết chú danh chị.
Dạ, mình tên là Phấn ạ.
Vâng, chào chị Phấn ạ.
Dạ, hồi nãy có nghe chị Thu Nga có nói rằng là khi mà mình gặp nguy hiểm á, là chị Nga nói rằng là mình nói help, nhưng mà mình có đọc báo á, thì mình thấy là người ta nói help á, nó không có mạnh bằng mình la lớn lên. thì chị Nga nói, nhưng mà mình nói là sai rồi thì cái đó nó hưởng mạnh hơn.
Dạ vâng,
ta sợ cháy hơn là ta sợ mấy cái chữ help, tại vì không cũng là cũng không có quan trọng bằng cái chữ mà fire là đó, nó ảnh hưởng. Vậy thôi, mình có ý kiến.
Dạ, cảm ơn chị
rất là
nghĩa
nhiều.
Là miếng la làm sao mà la to, la thật là to, la hết cả cái buồng phổi của mình để cho mọi người chú ý.
Vâng, và có lẽ cũng nên, tôi tốt nhất là nên cho con em mình thực tập la hét chị. Dạ. Khi mà nó đã có kinh nghiệm la hét rồi đó, thì khi đó nó xảy ra cái gì nó dễ la hơn. Còn thì chị Thương Nga thử nghĩ xem, mình không có quen la hét bao giờ. Bây giờ nếu mình có thử mình hét, mình la chứ không la nhỏ nhỏ thôi. Oh, help, 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 hãy giúp tôi, giúp tôi. Thì nhiều khi người ta không hiểu được. Còn fire, khi nào mà có đám đông á, thì mình chạy vào mấy fire, chứ mình vừa chạy giữa đường mà mình vừa la fire, thì người ta cũng không hiểu chuyện gì. Cho nên cứ thế mà hét cái scream cho thật là la, cho thật là lớn. Mà la thì là tự nhiên là cũng làm cho cái kẻ bị bắt cóc nó cũng sợ rồi. Như trường hợp cái cô này cũng vậy chị. Cái cô Amanda Berry này đó, khi mà cô la hét á, cô được cái sự chú ý của hàng xóm, mà người hàng xóm mới đầu không tin. Cho đến lúc mà thấy cô có vẻ như điên cuồng lên, cô la hét, cô nói hoài, lúc giờ ông mới chạy qua. Chứ mới đầu thì họ cũng chỉ hơi tò mò là ủa, tại sao mà lại... lại nhà bên này mà lại có người như vậy. Nhưng mà lạ ghê chị Thu Nga, nếu mà chị đọc kỹ cái tin này, chị thấy trước đây đó đã từng có người báo với lại Child Protective Service, tức là cơ quan bảo vệ trẻ em đó. Họ đã nói rằng họ đã nhìn thấy có người đàn bà mà lõa khỏa thân mà ở trong cái vườn sau của căn nhà này, cũng như cũng có một người khác nhìn thấy một em bé ở trên cái attic, tức là trên cái cửa sổ tò vò đó, tuốt trên gần mái nhà, thấy mà khuôn mặt một đứa trẻ con, có gọi báo. Thế mà rồi khi mà bên sở bảo vệ trẻ em tìm đến cái nhà đó, gõ cửa thì thấy cái nhà bỏ không, rồi không ai trả lời cả, thì thôi họ cũng bỏ qua, họ đi. Gặp như cảnh sát thì như vậy đáng lẽ phải phá cửa vào mà xét rồi chị nhỉ ha. Có lẽ qua cái kinh nghiệm này, người ta cảnh sát cũng sẽ thay đổi cái cách hành xử, không phải là cứ thấy cứ tôn trọng quyền tư hữu quá độ, đến gõ cửa không thấy ai trả lời thì thôi lại bỏ đi, trong khi có ba nạn nhân đang bị bắt cóc nhốt ở bên trong như vậy.
Dạ vâng, thì cũng cho chúng ta cũng thấy rằng có nhiều sơ hở, có nhiều cái câu chuyện mà tai nạn xảy ra và nhà chức trách đã có nhiều sơ hở lắm. Nhưng mà cái ông hàng xóm đó thì ông nói rằng ông thấy là có cái điều gì đó không có ổn khi mà một cô gái da trắng nhỏ nhắn lại rơi vào vòng tay của một gã da đen. Thì ông này cho biết thêm là như vậy, và nói là ông chưa có bao giờ từng nghĩ là một phụ nữ này lại bị bắt cóc và nhốt trong một ngôi nhà trên, và người dân trong khu vực thì không có hề nghi ngờ cái điều gì cả. Cũng giống như là cái việc mà xảy ra về một cái giáo phái, mà cái giáo phái đó chị có nhớ là đã xảy ra cũng trong một cái khu vực mà đô thị, thì cái giáo phái đó đã bắt rất là nhiều đàn bà, phụ nữ và cả trẻ em nữa làm vợ. Và trong khi mà ở ngay ở một cái đô thị như vậy mà cảnh sát không hề biết, cho tới khi mà cái chuyện xảy ra rồi thì họ nói ủa, cái chuyện này xảy ra quá lâu rồi mà gần mà trong một cái đô thị như vậy mà tại sao người ta không biết hả chị hả?
Vâng, cái này có lẽ cũng là cái lòng tôn trọng tự do của hàng xóm, của những người khác một cách quá đáng của nước Mỹ này. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, tôi chào chị Thanh Thủy và chị Hương Hoa.
Vâng, xin biết quý danh chị thưa chị.
Dạ, em tên là Đỗ Anh chị.
Vâng, chào chị Đỗ Anh.
Dạ, em có cái ý kiến là cái ngày khi các cháu đi học hay đi chơi gì đó, thì em thấy con trai mình đi các cháu được không?
Vâng chị ơi, không biết là cái phone của chị nó bị echo quá đi. Chị có đang tặng video không thì nhờ chị tắt dùm nhé.
Em đang tắt video rồi, chị học không
vâng, vâng, vậy xin chị nói sát hơn vào cái phone dùm nó, tại cái nghe tiếng của tiếng mất.
Dạ, mình cho các cháu đeo một cái còi.
Ồ, đúng rồi, dạ.
Là cái còi đeo ở trên ngực mà đeo hơi sâu xuống. Tại vì khi mình đeo sâu xuống thì mọi cái tư thế thì các cháu đều có thể lấy cái còi được một cách dễ dàng mà. Các cháu cũng giấu được cái còi, nhiều khi các cháu cũng mắc cỡ. Và cái còi đó nó quan trọng mà nó rất là giúp đỡ. Tại vì mình cái còi nó lớn lắm. Mà tự nhiên mình thổi còi như vậy á, thì tự nhiên ai cũng sẽ để ý tới mình hết á.
Đúng. Vâng, cái cách này rất là tốt rồi chị Đỗ Anh. Vâng. Thành ra có thể sau cái vụ này đó, những cái nhà mà kêu là thời trang đó chị, họ sẽ chế cái còi một cái cách nào đó trông cho nó có vẻ giống như một cái món trang sức để cho mấy cô thiếu nữ chị đeo vào trên.
Bây giờ nó có những cái còi mà nó rất là dẹp chị, cái dẹp mà nó như là một món đồ chơi trang sức vậy, thì các cháu mình nên khuyên các cháu, không nên khuyên mà nên mua cho trang bị cho các cháu. mỗi đứa một cái, khi nó đi và dặn nó thì ở nhà cũng phải lấy ra thổi thử, tập thử rồi này nọ cho nó thuần thục đi. Và cái đó rất là dễ và mình dễ phản ứng lắm.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn chị Đỗ Anh. Vâng, cái ý kiến này tốt quá. Có lẽ là bây giờ nhân cái câu chuyện của ba cái cô gái mà bị bắt cóc này, chị Thương Nga, đây là cái cơ hội bằng vàng để cho phụ huynh, nếu muốn là áp dụng những cái điều gì cho con cái, những cái thói quen tốt đó để bảo vệ con em mình á, nên áp dụng ngay trong cái lúc này, kể cho nghe câu chuyện này xong rồi đi mua mấy cái còi về bắt các em đeo vào cổ. Mỗi lần đi học trên đường đi, đến trên đường về, hay là đi ra khỏi nhà, khi mà đi ra khỏi cửa đó là treo ở cái còi ngay bên cửa đó chị, để mà đeo ngay vào cổ, thì cũng là một cái cách tốt. Dĩ nhiên là không thể nào mà phòng ngừa được tất cả mọi chuyện, nhưng mà tự nhiên có cái sự tự giác, có cái sự mà cảnh giác đó chị, thì như vậy cũng sẽ tốt hơn. Khi mà các em nguyên một cái hành động mà cầm cái còi đeo vào cổ thì tự nhiên đi ra đường cũng sẽ cẩn thận hơn, khi mà nghĩa là sẽ cảnh giác để mà không có bị dễ bị kẻ gian lừa gạt, thì chị Thương Nga ha.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và trong một trong những cái cách thức mà để mà làm cho người khác chú ý, mà nếu mà mình thấy có một cái người nào mà đi theo mình hay là có một cái hành động gì đó khả nghi, thì đúng như vậy, còi thổi thật là to, hoặc có một cách nữa là các em có thể là cúi xuống, nếu mà ngay cái chỗ đó có nhiều đất cát chẳng hạn, thì có thể là vút một nắm cát hoặc một nắm đất gì đó quăng vào mặt của cái kẻ mà tấn công. Có thể là khi đó thì cái tên này không có chú ý, thì cũng giống như là mình xịt mace hoặc là pepper spray vậy chị.
Vâng, nhất là trong miệng thì đừng có ngừng la hét.
Vâng,
đúng hét lanh lảnh. Và xin mời vị thính giả kế tiếp xin đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng ạ, chúng tôi nghe đây, xin ông cho biết quý danh.
Dạ, tôi tên là Quỳnh, xin chào chị Thanh Thủy và chị Thu Nga.
Dạ, chào ông Quỳnh ạ. Huỳnh.
Dạ, tôi thấy cái chương trình này nó cũng rất là hữu cho cộng đồng người Việt mình á. Thì tôi có cái ý kiến như vậy nè. Thì tất cả những cái ý kiến của các anh chị cô bác nói trước đều rất là hữu ích cho con em mình. Nhưng mà tôi thấy cái trường hợp đó mà nếu mà tuổi bắt cóc đó mà nó mà đã có cái ý mà nó bắt cóc đó, thì cái hành động của nó rất là chuyên nghiệp và rất là nhanh và dứt khoát. Nó chỉ xảy ra trong xâm cần thôi. Dạ, vì vậy cái phương pháp mà tốt nhất đó là và mỗi phụ huynh và gia đình nên thực tập cho con em mình một hai lần. Cái điều này nó rất là dễ. Ví dụ như đưa các cháu nó ra một cái công viên, rồi cha mẹ làm bộ như là lái chiếc xe của người anh bắt cóc, chạy chờ tới, mình tập cho nó cái hành động, tập đi tập lại, khi mà nó quen rồi đó, nó sẽ có những cái kinh nghiệm. Và cái sự mà thực tế nó khi nó xảy ra nó sẽ không có ngỡ ngàng được. Mà nó sẽ không có sợ hãi, mà nó sẽ làm rất chuyên nghiệp. Bởi vì mình cứ nghĩ thấy là các lính cứu hỏa đó không có cái nhà nào cháy giống như nhà nào. Nhưng mà người ta có cái kinh nghiệm mà người ta đã thực tập đào tạo rồi. Cái gì mà đã trải qua trên đào tạo rồi thì sẽ cứu được cái bản thân của mình. Dạ, tôi chỉ có ý kiến như vậy thôi.
Dạ, vâng, đúng. Dạ, cảm ơn ý kiến của ông Huỳnh rất là nhiều. Cái điều này rất là quý à, chị Thương Nga.
Dạ, vâng, đúng vậy.
Và đúng, ông nói đúng. Tất cả từ lính tráng cho tới cảnh sát, cho tới lính cứu hỏa cũng đều hoàn toàn nhờ thực tập mà mới biết cách đi cứu đúng người. Rồi. Thì bây giờ mình cũng nên thực tập cho con em cái cách mà tự vệ mình. Bây giờ chắc cuối tuần này mà mình ra mấy bãi cỏ thì nhiều khi gặp mấy gia đình ở Việt Nam cũng sẽ đem xe ra thực tập bên cạnh cho con em. Tại sao không hả chị?
Không, cái đó là cũng hay. Việt Nam, dạ, đúng rồi.
Vâng, nên quy tụ lại xong rồi thực tập cho con em mình. Đúng không rồi. Phải chỉ con em mình mà cho cả một đàn trẻ, nó có nhiều cái cách thức khác nhau. Thì đúng như ông Huỳnh nói, khi mà con em nó đã trải qua cái đó, dù chỉ tập không một lần, tự nhiên nó sẽ có cái lòng tự tin lắm đó chị Thu Nga.
Dạ, nhưng mà nếu mà thực tập mà để cho các trẻ em mà la hét lên thì chắc là cũng phải báo cho cảnh sát biết. Chứ thường là nếu mà cảnh sát tưởng đâu thấy mà la hét sùm lên ở ngoài công viên, ngoài chỗ public đó, thì lại sợ rằng cảnh sát tới xem thì có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà cái điều đó cũng rất là tốt. Hoặc là mình có thể thực tập ở cái chỗ nào đó mà mình phải báo, hoặc là mình làm sao chứ. Chị thử tưởng tượng đi, nếu mà ở ngoài có một cái công viên mà public như vậy, rồi mình thực tập, rồi các con em lại nói là help, rồi chạy, thì chị nghĩ là chuyện gì sẽ xảy ra?
À, nếu mà ngay vào cuối tuần này thì chắc là mọi người sẽ hiểu đó chị Thu Nga.
Vâng.
Tại vì đó cái câu chuyện thời sự này nó đang sôi nổi khắp mọi nơi. Thành ra khi mà người ta tò mò, người ta nghe không, người ta chạy lại một cái thì không, chỉ cần một người trong cái nhóm những người thực tập đó giải thích cho mọi người hiểu, ồ chúng tôi đang thực tập, thì biết đâu tất cả các em khác, cha mẹ khác cũng sẽ đưa con em đang đi dạo ngoài park ở đây. Mỗi buổi chiều chúng tôi hay đi dạo cái park ở gần cái đài đó chị Thu Nga.
Dạ. Yeah.
Thì có rất nhiều trẻ con. Bây giờ nếu mà có thực tập như vậy, mọi người cùng ào vào thực tập với nhau thì cũng là một cái điều rất là hay hả chị?
Vâng,
chứ còn mà thực tập riêng lẻ thì hơi
dạ,
ngại
rồi,
nhưng mà
đó.
Giữa nơi công cộng thì có thể giải thích được, nhất là qua cái câu chuyện này. Vâng, tại vì đúng như ông Huỳnh nói đó, là những cái trẻ mà đã định bắt cóc đó là nó có nghiên cứu và nó chuyên nghiệp, nó thực tập. Nhưng mà nếu con em chúng ta cũng được tập luyện để mà tự bảo vệ mình đó, thì cũng sẽ đối phó được. Ba cái tên này đó chị, thật ra cũng đâu có phải là dân bắt cóc chuyên nghiệp đâu chị. Yeah. Chỉ là một ông tài xế xe bus, nhưng mà chắc cô đơn quá, rồi cũng muốn, rồi lại thích đàn bà con gái mà nhiều khi không có hoàn cảnh, rồi lại có hai cậu em chắc cũng khùng khùng giờ. Không ít thì nhiều, chắc họ cũng có một tí cái bệnh tâm thần nào đó. Rồi thành ra, cho nên nếu mà những cô này mà, cho nên họ mới bắt những người còn trẻ như vậy, một cô mới có 16, một cô 14, rồi còn cái người 20 tuổi kia nữa, thì đó là sau đó, họ bắt cách nhau một năm đó chị Thu Nga ơi, họ bắt cái cô Amanda Berry trước từ năm 2003, tới một năm sau thì mới bắt cái cô 14 tuổi. Rồi thì cũng như cái cô kia, cô thứ ba cũng vậy. Và bây giờ người ta vẫn còn đang kiếm một cái cô thứ tư nữa mà họ bảo rằng không biết là có liên quan trong cái việc này hay không. Nhưng mà cũng bị mất tích trong cùng cái khu vực này. Cho nên rất là đáng sợ khi mà con em chúng ta cứ đang ngây thơ nhí nhảnh đi từ đường trường học về một cái mà bị kéo vào xe, rồi sau đó là bẵng đi cả chục năm như vậy.
Yeah.
Tưởng tượng hàng từng ngày sống của các cô này trong suốt 10 năm qua. Thì thấy kinh hoàng quá hả chị ha?
Vâng, đúng như vậy. Và chúng ta cứ thử tưởng tượng mình đặt cái địa vị của mình vào trong cái gia đình của ba cô bé này, nhất là cha mẹ của cô bé đó. Chẳng thà là biết rằng người thân của mình bị chết ở một cái chắc chắn là như vậy, còn hơn là ở trong trí không có biết rằng ba đứa con của mình hiện thời bây giờ ở đâu, làm gì, chúng có bị đánh đập hay là chúng có bị bỏ đói hay không, hay là chúng chết ở một cái xó xỉnh nào rồi. Cái điều mà người ta không có biết chắc đó, nó đau khổ hơn là những cái điều mà người ta biết chắc. Và cái ông hàng xóm này, giống như chúng ta đã nói rồi, ông không phải là một người bắt cóc chuyên nghiệp, mà người hàng xóm là thấy mỗi lần mà nước thịt thì ông cũng đi ra đi vô như vậy, và mỗi lần ông đi ra ở ngoài thì ông cũng sửa xe rồi ông đi vào, nghĩa là hoàn toàn bình thường, không có một cái điều gì lạ hết. Cho nên khi mà hàng xóm thấy mà một cô gái mà chạy ra ngoài mà kêu cứu đó, thì tới lúc đầu thì ông tưởng là chỉ có một cái vụ bạo hành trong gia đình mà thôi. Nhưng mà sau khi mà thấy la to quá, mà cái hét to quá, thì ông mới chú ý và cứu. Và ba phụ nữ đều được đưa vào bệnh viện ở trong tình trạng và sức khỏe tốt. Ít ra thì ba người này cũng không có chết. Và ít nhất trong một số của họ là sắp sinh con. Cái điều này nó thật là kinh khủng. Và ông hàng xóm, ông nói ông vui mừng vì tất cả mọi người cũng còn sống và đều tìm được hết. Thì thị trưởng Cleveland là ông Frank Jason đã nói rằng họ có rất nhiều câu hỏi chưa có câu trả lời và liên quan tới vụ này. Và cuộc điều tra đang diễn ra và chúng ta sẽ biết nhiều chi tiết trong những ngày tới.
Và các nhà tâm lý học cũng đang rất là chú ý tới cái trường hợp này chị. Tại vì họ nói rằng ba người phụ nữ này nó sẽ cần rất nhiều cái sự trợ giúp về tâm lý để mà có thể trở lại đời sống bình thường. Bây giờ có vẻ như là giản dị lắm, có vẻ như là thôi mọi người nói bỏ quá khứ qua một bên xong rồi về lại với gia đình là bình thường.
Không dễ đâu.
Dạ, cứ thử tưởng tượng, giống như hồi nãy chị Thu Nga nói, mình cứ thử tưởng tượng đi. Mình sống một ngày như vậy thôi mà trong vòng 10 năm qua là 3.650 ngày đó. Mà trải qua như vậy làm sao được, nó sẽ là một cái cơn ác mộng và nó sẽ còn ám ảnh những thiếu nữ này rất là nhiều. Cho nên các nhà tâm lý học nói sẽ phải nhiều năm trước khi mà họ có thể thật sự trở lại một đời sống bình thường. Thành ra họ rất cần một cái môi trường đầy thương yêu ở chung quanh. Nhưng mà hồi nãy chị cũng có nói đến cái chuyện mà đặt mình vào trong cái hoàn cảnh của cha mẹ của những cô này, kinh hoàng quá. Thành ra nhiều người đối với hai cô mà còn nhỏ tuổi đó, 14 với 16 đó, thì họ nghĩ rằng các cô chắc bị chết rồi. Tại hồi xưa thường mỗi lần bắt cóc xong là họ hay giết chết. Còn cô 20 tuổi thì cho là bỏ nhà ra đi. Đến cái nỗi mà bà mẹ của cô Amanda Berry đó chị, 47 tuổi thì đã qua đời. Mà cái người bạn của bà là một nghị viên ở tại thành phố ở Cleveland thì nói rằng bà qua đời trong đau khổ tại vì rất là nhớ thương con mà không biết số phận con mình ra làm sao. Đáng tiếc là bà mẹ này không có được chứng kiến cái cảnh mà con mình trở về với mình hả chị nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy, rất là dễ sợ tông. Tại vì mà mình cứ tưởng tượng đi, buổi sáng con mình đi học, nhưng mà rồi nó sẽ không bao giờ nó về nhà nữa. Và tìm kiếm hoài thì cũng không ra. Và trong 10 năm này, trong 10 năm như vậy thì gia đình của họ sống như thế nào? Và nạn nhân mà cái em mà Gina DeJesus này mất tích lúc mới 14 tuổi thôi, đang đi trên đường đi bộ về nhà ngày 2 tháng 4 năm 2004. Và người thứ ba là Michelle Knight, 21 tuổi. Khi bị tuyên bố mất tích thì cô được nhìn thấy lần cuối cùng ở cái nhà của anh họ của cô. Rồi cô Barry thì được nhìn thấy lần cuối cùng khi rời cái chỗ làm việc là một quán ăn ở cách nhà chỉ có vài dãy phố mà thôi. Và chúng ta thấy rõ ràng rằng ba người này, mình thử tưởng tượng là trong những cái giây phút mà qua 10 năm như vậy thì như thế nào? Và chúng ta cảm thấy như thế nào? Thành ra chúng ta làm sao mà có tìm cái biện pháp gì mà để cho con cái của chúng ta được an toàn, không có bị những cái kẻ mà bắt cóc này. Và những kẻ bắt cóc này rõ ràng là họ có một cái bệnh tâm thần hay một cái bệnh gì đó. Tại vì làm sao mà lại nghĩ đến cái chuyện mà bắt cóc và những thiếu nữ mà trẻ giống như thế này rồi đem về nhà để mà làm vợ, thì cái chuyện đó nó rất là phi lý. Và chúng tôi vẫn tiếp tục nhận điện thoại của quý vị với số điện thoại là 713-664-8002.
Rồi, xin mời quý vị cùng gọi vào để hội luận với chúng tôi qua cái đề tài này là các phụ huynh Việt Nam mình có những cái phương thức nào mà hữu hiệu hơn để mà bảo vệ con em mình khỏi những cái trường hợp mà bị bắt cóc một cách bởi những cái kẻ mà điên khùng, rối loạn tâm lý như trong cái trường hợp này hay không? Mời quý vị cùng gọi và chia sẻ. Ngoài ra đây cũng là cái cơ hội để mà phụ huynh chia sẻ câu chuyện này với con em mình, với con cháu mình còn nhỏ. Đừng có nhiều phụ huynh cho rằng đó, nếu mà cứ kể những cái câu chuyện có vẻ tiêu cực dễ sợ này, nó sẽ làm ảnh hưởng cái đầu óc trong sáng của các em. Nhưng mà trong cái thế giới ngày hôm nay thì các em cũng không có nên trong sáng quá đến cái độ ngây thơ khờ dại để mà có thể trở thành nạn nhân, để chị Thu Nga nhỉ?
Dạ, vâng,
các em cũng cần phải cần phải được ý thức về những cái nguy hiểm xảy ra ở xung quanh mình chứ.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và người đời đó nói chung lại đó, cứ nghĩ rằng cái chuyện mà nó xấu đó, nó chỉ xảy ra cho người khác chứ không bao giờ xảy cho mình. Vì vậy cho nên là mới có một cái câu ca dao mà nó cũng hơi bình dân nhưng mà thiết thực, đó là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Hay là chúng ta thấy hàng xóm đó có một cái điều gì đó mà chúng ta không có chú ý, chúng ta nói rằng cái chuyện đó là chuyện của hàng xóm, tức là cháy nhà hàng xóm mà bình dân như vậy thì cũng không có nên. Tại vì trong người ta nói rằng
bán gì em sang mua láng giềng gần,
đúng vậy. Tại vì cái hàng xóm của chúng ta là lúc nào cũng ở bên cạnh của chúng ta để có thể là trông coi lẫn nhau. Ví dụ quý vị đi vacation chẳng hạn, thì quý vị có ông hàng xóm, ông tới ông nhìn nhà giùm cho quý vị, rồi quý vị cũng có thể làm ngược trở lại. Hoặc là ông thấy có một cái người nào mà xấu, ông nghi ngờ là lãng vãng quanh cái khu vực của mình ở, thì là ông sẽ báo cho mình biết. Cũng giống như là những cái kẻ xấu mà nó thuộc ở trong cái list mà cái đó mình dịch ra là gì chị Thủy Nhã, là xâm phạm tính dục đó, nghĩa là mà với trẻ em đó thì người ta cảnh sát đó là mà luật pháp đó là có cái luật là bảo vệ cho các con em, thì những cái người đó không được đến gần ở những cái khu mà có con nít chẳng hạn như là trường học, công viên. Thì chúng ta thấy một con người mà lạ mặt mà lãng vãng như vậy thì chúng ta nên báo cáo với lại cảnh sát.
Vâng, đây là những cái kẻ mà sex offender, tức là đã có tội phạm về tính dục, đã từng bị kết án vì xâm phạm tình dục người khác rồi đó, thì nằm ở trong một cái danh sách và không được ở gần nhà ở, ngay cả họ chọn nơi cư trú cũng không được ở gần các trường học, không được ở gần các trẻ em. Nhưng mà đây đối với những tội phạm có liên quan tới trẻ em thôi chị. Còn đối với những sex offenders mà nói chung đó thì cũng có trong cái danh sách này, nhưng mà không có được phổ biến một cách rộng rãi như đối với trẻ em. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ thưa, có phải không?
Dạ vâng ạ, xin mời ông ạ, xin được biết cái danh ạ.
Dạ thưa, tôi tên Phong.
Vâng ạ, chào ông Phong.
Dạ thưa, tôi cũng biết cái chuyện đó. Sáng nay khi mà nghe radio Sài Gòn radio đó, thì tôi thấy rằng là cái chuyện đó thực sự ra đó là nếu mà những cái chuyện mà nó xảy ra như vậy á, phải nói là đa số là tại vì cha mẹ không biết dạy bảo con cái, chỉ cho chúng biết cái cách đề phòng khi mà bước ra ngoài đường. Cho nên là trên cái nguyên tắc mà sống của tôi chỉ chia sẻ cái kinh nghiệm mà nguyên tắc sống của tôi là cẩn tắc vô áy náy. Có nghĩa là khi mà đi ra ngoài đường, tôi thường dặn các cháu là từ trong nhà đi ra thì cũng phải quan sát xung quanh nhà mình có cái gì lạ không trước khi bước ra xe. Rồi nếu mà đi hai người thì một người ra xe trước, xong rồi đi vào trong xe ngồi đàng hoàng, lúc đó người kia hẳn đi ra. Đề phòng cái trường hợp nếu thí dụ người đi ra đầu tiên mà bị cái chuyện gì thì người trong nhà có thể cầu cứu với 911. Còn nếu mà trường hợp mà cái người thứ hai mà bị cái gì thì người ngồi trong xe có thể gọi 911. Thì đó là cái đề phòng tối đa, không những là ở nhà, ngay trường học hay là sở làm hay là cái chợ, đi chợ hay là đi shopping này kia kia nọ, là tất cả đều phải cẩn thận. Đi ra phải ngó trước ngó sau, mà đi hai người phải đi người trước người sau. Nói tóm lại, kẻ gian này nó chỉ tấn công được mình khi mình sơ ý. Nhưng nếu mình đề phòng tối đa thì là nó không làm gì được. Tôi lấy một cái thí dụ. Hồi đó tôi mua chiếc xe mới thì tôi không nói tên hiệu xe làm gì. Nhưng mà khi tôi đậu trước cái chợ mà HGB ở dưới đối diện với chợ Việt Hoa đó, thì tôi thấy tôi vừa mới đậu vô xong một cái thì có một chiếc xe có bốn người thanh niên mà toàn là cái người là Nam Mỹ. Thì tôi đã thấy như vậy rồi, tôi mới bước ra tôi khóa cửa xe, thì tôi không có dùng remote control mà tôi lại khóa bằng cái chìa khóa. Xong tôi đi vào, tôi đi chợ, xong rồi đến khi tôi đi ra vẫn thấy bốn người đó, nhưng mà một người đã bước ra khỏi xe rồi. Tôi lại không có dùng remote control mà tôi lại dùng chìa khóa tôi mở cửa xe. Nếu tôi dùng remote control thì tôi nó dùng cái smartphone nó lấy cắp cái đánh cắp cái số mà mật mã mà khóa xe, là nó theo dõi xe mình là nó biết là nó sẽ lấy này. Đúng, nó cướp này. Đó là tôi nêu lên một cái thí dụ điển hình về cái vấn đề mà cảm giác vô an ánh của tôi trong cuộc sống là như vậy. Cho nên đề phòng tối đa, không có lơ là. Tại vì bây giờ cái đời sống bây giờ, thứ nhất là thất nghiệp rồi thì là di cư bất hợp pháp rồi, đủ cái thứ mà tội phạm. Cho nên đó là cái cảm giác. Thì đó là cái nguyên tắc. Còn đó, con gái tôi thì tôi trang bị cho chúng nó, thứ nhất là cái bình xịt hơi cay. Và thứ hai là một cái còi và giống như ngày xưa mà cảnh sát nó dùng mà chỉ đường đó, cái súp lê đó. Đó, tôi nói là luôn luôn đi mà cái này trong sắc á. Hoặc là nếu mà con trai thì là có cái súng điện, tức là đề phòng tối đa. Thì đó là những cái mà kinh nghiệm sống ngay chính bản thân tôi và gia đình tôi là như vậy. Thì tôi xin trình bày ra rồi để quý vị nào còn có cái ý kiến hay hơn thì xin góp vào để như đóng góp một bàn tay để giúp cho cái cộng đồng của mình tránh những cái sự mà đáng tiếc xảy ra, như cái chuyện mà thương tâm mà bắt cóc mà bấy lâu nay. Tôi xin hết lời.
Dạ vâng, cảm ơn ông Phong rất là nhiều. Đúng, ông đã đáp ứng đúng cái mục đích của cái chương trình này, chị Thu Nga, là dạ, để vâng, mà được nghe những cái ý kiến đóng góp của quý vị, để cho tất cả mọi gia đình Việt Nam đều cảnh giác, các phụ huynh đều cảnh giác mà đề phòng cho con cái và trang bị cho con em mình qua những cái kinh nghiệm thực tế của những người đã áp dụng, như trường hợp gia đình ông Phong vậy.
Dạ vâng, đúng như vậy. Dạy cho con em của mình biết có thể là đề phòng bằng cách là đem theo, nếu mà cái đó làm đúng với luật pháp mà có thể là dùng được thì có thể là dùng cái mi, hoặc là tức là cái mà xịt bằng cái chất mà thật là cay giống như là ớt đó vào mặt của cái người mà muốn tấn công mình. Hoặc là bây giờ đó, cái cách mà cũng là rất là tốt mà lúc đầu đó chị Thủy có nhắc nhở đó, là cho nên cho các con em mình đi học taekwondo hoặc đi học những cái môn mà có thể là tự
judo,
vệ được.
Dạ
vâng, judo, để mà tự vệ được. Và đúng như vậy, mình cẩn tắc thì vô áy náy, cẩn tắc thì vô ưu. Và mình dạy cho các con em của mình như vậy thì là mình cũng yên tâm hơn. Mà có các con em của mình nó cũng biết là cái tự vệ, và khi mà nó có thể tự vệ thì nó cũng cảm thấy là tự tin hơn, còn hơn là nếu mà chúng ta không có dạy. Tại vì nếu mà chúng ta nói rằng nếu mà mình nhắc nhở những cái chuyện đó rồi các em nó lo lắng thì cái đó là cũng không trúng. Thành ra cuối cùng các con em của chúng ta quá ngây thơ, không có biết là ở trên đời này có rất là nhiều cạm bẫy. Vâng, thì chúng tôi cũng đã sợ gần sắp hết giờ rồi, và quý vị có thể là gọi vào và chúng ta có thể là dạ.
Dạ vâng, thính giả còn đầy trên đường dây, chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ vâng, chúng tôi nghe đây.
Dạ yeah, hello.
Vâng vâng, xin được biết cái danh ạ.
Dạ yeah, cảm ơn. Thôi cho chị bác sĩ không nói tên, nhưng mà cháu xin đóng góp tất cả những, tại vì cháu có rất bạn có con nhỏ vẫn còn tim 12, 10 tuổi, con gái cũng có khá đông. Nhưng mượn tàn phẩm này cháu muốn nhắc, hy vọng là cũng có một vài người bạn nghe rằng nếu mà mình có con gái là không nên cho các em, mình phải để ý các em cái lối sống về tưởng vẫn cả những cái hành động của con mình. Thì bên đây những cái sự mà vấn đề sinh lý lẫn cả những cái tuổi teen á, nó phát triển rất là nhanh. Nếu chúng ta là mẹ mà không để ý tới cái tâm lý của các em thì các em sẽ thấy cái xa mẹ, mà khi xa cách mẹ rồi các em đi ra đường, các em có thể đi chơi, có khi các em không có gì với nhóm mà các em đi một mình, cũng giống như là chỉ có đi đầu đường hay là đi ra cái thạc nhà ngay đó thôi, nhưng mà các em cảm thấy bị dụ dỗ rất là dễ bởi những cái người đàn ông. Họ chẳng cần phải dùng những cái gì gọi là bạo lực hay là cái gì, mà chẳng qua chỉ là những cái lời nói nhẹ nhàng hay là khiến cho các em cảm thấy các người chia sẻ, rồi từ từ mời các em về nhà hay là ô nhập ra gần đây hay là tới vườn đó cho bông, xong rồi các em sẽ đi theo. Thì mà khi đã tới nhà rồi thì các em đã quá muộn rồi, thì cha mẹ cũng không hề biết, hoặc cũng có thể là các em đã gặp những cái người đó một vài lần rồi nhưng mà cha mẹ không để ý, không hề biết. Cái đó là cái mà cháu muốn nhắc nhở. Tóm lại là các em khi đi ra đường không nên, tại vì tuổi nhỏ đó, các em thấy em gái nó khoảng
rất là dễ tin người phải không?
Dạ, tôi thích những người đàn ông lớn tuổi hơn. Cô cứ để ý coi, tất cả các em 12, 13 tuổi con gái rất thích những anh chàng 18, 20, 30 mà chơi với nhau. Cái đó là cháu nói sự thật. Cho nên, dạ vâng.
Vâng, cảm ơn ý kiến của cháu rất là nhiều. Vâng, rất tiếc là thính giả còn đầy trên đường dây, nhưng mà chúng tôi đã
hết
giờ rồi chị Thư Nga. Nhưng mà cái điểm mà bây giờ cảnh sát cũng đang nghiên cứu, đang điều tra thật là kỹ, tại họ nói tại sao là những cái nhà cửa săn sát ở cạnh nhau ở trên cái con đường Jersey đó, mà ở thành phố Cleveland đó, những cái nhà cách nhau y như nhà ở tại vùng Dallas với lại Houston này của mình đấy chị, chỉ cách nhau có một cái driveway thôi, mà tại sao lại có thể nhốt người tới 10 năm trời mà không ai biết. Cho nên cảnh sát cũng đang kêu gọi rằng mọi người hãy nên để ý đến những cái người neighbor của mình. Và chị Thu Nga biết không, cái vấn đề này bây giờ cũng đang lại nảy lên cái làn sóng về đối với những cái người mà chống cái vấn đề mà cho người di dân đến nước Mỹ đó chị. Tại vì ba anh em nhà này đều là người thiểu số cả, đều là người gốc Nam Mỹ. Thành ra là hồi nãy như ông Huỳnh cũng có nói đến những cái chuyện mà những cái người tội phạm rồi cư dân bất hợp pháp, những cái thứ khi mà họ phạm luật ở bên này thì nhiều khi họ cũng chỉ bị trúng xuất về nước họ thôi, chứ họ sẽ không có, tại vì nước Mỹ cũng sẽ không có tốn thì giờ tốn tiền để mà giam họ rồi nuôi họ rồi đưa họ ra tòa với các thứ. Thành ra tức là lại càng dễ những cái tội phạm nó xảy ra, mà cho nên cẩn thận bao giờ thì cũng chắc ăn hơn, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy.
Chị Đúc Kết.
Dạ vâng. Như vậy thì chúng ta tóm tắt lại là đề phòng vẫn tốt hơn. Và có nhiều em khi mà bị bắt cóc là do cái em tự nguyện, tại vì do internet hoặc là phim ảnh rồi bỏ nhà ra đi. Vì vậy cho nên là cha mẹ cần chú ý đến các em. Hay là những kẻ buôn người cũng có nhiều cái mưu mô để bắt cóc con nít hoặc là các trẻ vị thành niên. Và chúng ta có thể là dạy cho các con em của chúng ta đề phòng và tự vệ, như là những cái điều mà chúng tôi vừa nêu ra trong cái chương trình này, giống như là bốc một vốc cát và vải vào mắt, hoặc đá vào hạ bộ, hoặc là thổi còi thật là to, hoặc là xịt mace, hoặc là la to vừa chạy ngược chiều. Và để ý, và cha mẹ phải để ý các em, các con em của mình bằng cách đi theo, hoặc là cho các em đi chung với những người bạn khác, và dạy cho các em nhỏ đó không bao giờ lấy kẹo và nói chuyện với lại kẻ lạ mặt. Và chúng ta phải xem là các em có đi học đúng giờ và về đúng giờ hay không. Vâng, thì chương trình Tình Yêu và Gia Đình trong cái đề tài mà làm thế nào để mà đề phòng những kẻ mà bắt cóc con nít, vì thời gian có hạn cho nên đến đây sẽ được tạm ngưng. Cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình này và đóng góp nhiều ý kiến rất là hay. Và hẹn gặp lại với quý vị và chị Vũ Thanh Thủy trong chương trình kỳ tới ạ.
Vâng, chúng tôi cũng chân thành cảm ơn tất cả những quý vị đã gọi vào đóng góp cho chương trình này. Thật là quý báu những ý kiến của quý vị. Hy vọng rằng qua đó mà có thể có ngăn ngừa được cho nhiều em thiếu nữ Việt Nam trở thành nạn nhân của những kẻ xấu. Và cũng xin chân thành cáo lỗi với những quý vị vẫn còn trên đường dây. Hẹn gặp và mời quý thính giả gọi lại vào chương trình này vào thứ ba tuần sau. Cảm ơn sự đồng chủ biên của chị Thu Nga, và hẹn gặp lại chị vào chương trình tuần tới. Xin kính chào quý vị.